Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây viễn liên với anh Chu Mạnh Sơn, một phóng viên độc lập trẻ mới 27 tuổi, sinh trưởng tại Nghệ An. Năm 2001, vì đấu tranh cho tự do tôn giáo và chống Trung Cộng xâm lược, anh Chu Mạnh Sơn đã bị Tòa án Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ An xét xử tuyên phạt 30 tháng tù giam và 1 năm quản chế. Sau khi ra tù, anh Sơn vẫn tiếp tục công cuộc đấu tranh, bất chấp bị công an mặc sắc phục và công an giả dạng côn đồ sách nhiễu, bắt bớ, hành hung. Nhất là từ khi có vụ cá chết hàng loạt do công ty Phocmosa gây nên, làm thiệt hại vô kể cho dân chúng miền Trung, trong đó có quê hương Nghệ An của anh. Trong mấy ngày vừa qua, hơn 600 ngư dân Nghệ An đi nộp đơn khiếu kiện công ty Phocmosa gây ô nhiễm môi trường, nhưng đã bị nhà cầm quyền Cộng sản huyện Quỳnh Lưu ngăn cản. Anh Chu Mạnh Sơn là người có mặt chứng kiến những cảnh này. Chính vì thế chúng tôi mời anh Sơn tham gia cuộc hội luận ngày hôm nay. Trước hết xin thân chào anh Chu Mạnh Sơn. Rất vui được anh nhận lời tham dự cái cuộc đàm luận với chúng tôi trên Đài Sài Gòn Radio hôm nay. Nhưng trước khi đi vào câu chuyện, xin anh gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Dạ vâng ạ. Tôi là Chu Mạnh Sơn và tôi rất hân hạnh được nói chuyện trong buổi ngày hôm nay và Sơn xin kính chào quý vị khán thính giả cũng như là các cô chú bác đang theo dõi nghe đài trực tiếp ngày hôm nay.
Vâng, thưa anh Chu Mạnh Sơn, đây là lần đầu tiên anh cùng hội luận với chúng tôi ở trên đài Sài Gòn Houston. Để quý thính giả hiểu rõ hơn về bản thân anh thì xin anh cho biết anh đã lên tiếng đấu tranh từ năm nào và cái động lực nào đã thúc đẩy anh lao vào cái công việc rất là nguy hiểm này, thưa anh.
Dạ vâng, Sơn đấu tranh từ năm 2008, khi mà động lực đó là do thấy những cái bất công trong xã hội, những cái vấn đề về giáo dục, rồi y tế, cũng như là những vấn đề thực trạng xã hội Việt Nam rằng nó rất là nhiều bất công. Chính vì vậy mà Sơn đã lên tiếng đấu tranh và đến rồi năm 2011 thì trước ngày diễn ra bầu cử vào 19 tháng 5 2011 thì Sơn cùng với một số người trong nhóm sinh viên đã tổ chức giải truyền đơn kêu gọi mọi người tẩy chay bầu cử rồi kêu gọi đa nguyên đa đảng, cho nên là sau đó 3 tháng thì vào ngày mùng 1 tháng 8 2011 là bị nhà cầm quyền bắt kết án với tội danh đó là tuyên truyền chống nhà nước. Và cái động lực đó là bởi vì thấy những cái bất công xã hội với những cái mình cần phải lên tiếng, nói lên sự thật cũng như là đấu tranh bảo vệ sự thật.
Dạ vâng, thưa anh, rất là nhiều người cũng được lòng yêu nước và lương tâm thúc đẩy, cũng thấy những cái bất công ở trong xã hội, vân vân, cũng muốn dấn thân vào cái công cuộc đấu tranh đầy nguy hiểm và gian khổ này. Nhưng mà cái nỗi sợ bị công an và côn đồ gốc công an khủng bố, riêng anh đó thì anh đã thắng được cái nỗi sợ hãi này, nhưng mà bằng cách nào? Nếu mà gặp một cái người cũng muốn đấu tranh nhưng mà còn sợ hãi không dám đấu tranh đó thì anh sẽ chia sẻ với họ thế nào về cái việc thắng vượt nỗi sợ hãi của anh, thưa anh?
Dạ vâng, tất cả mọi người, con người chúng ta thì ai cũng có một cái nỗi sợ hãi, và để chiến thắng nỗi sợ hãi đó thì riêng đối với cá nhân của Sơn á thì không đơn thuần đó là hết nỗi sợ hãi đâu, và ngay trong chính bản thân của Sơn nhiều lúc cũng sợ hãi, sợ phải nằm tù, sợ phải bị đánh dọc vì tiếng nói sự thật, vì quyết tâm bảo vệ cho sự thật và lên tiếng đấu tranh những cái bất công, rồi bênh vực những người yếu và nói lên cái tiếng nói của họ. Và chính vì thế mà cái động lực đó là làm cho mình thúc đẩy mình cần phải hoạt động dấn thân trong con đường đó là đấu tranh cho sự thật, công lý và hòa bình. Và nhiều lúc cũng sợ hãi, thực sự là nhiều lúc cũng sợ hãi, nhưng mà nhận thấy rằng đó là một cái sứ mạng mình cần phải làm, cho nên là Sơn không bỏ cuộc ạ. Và thực sự rằng đối với những người mới bắt đầu, để nói rằng là rất đúng là trong cái xã hội Việt Nam hiện nay thì có rất nhiều người muốn nói lên cái tiếng nói của mình, muốn yêu nước, muốn bày tỏ cái chính kiến của mình, nhưng mà vẫn còn sợ hãi, sợ bị cầm tù, sợ bị đánh đập hay sợ bị sách nhiễu thế này thế khác, và mình họ buộc lòng phải im lặng. Thì Sơn nghĩ rằng là đến một lúc nào đó thì họ cũng sẽ lên tiếng nói, và bởi vì bây giờ họ chưa gặp cái bất công đàn áp đó đối với chính họ, nhận thấy rằng cái quyền lợi của họ chưa bị đàn áp, chưa bị ảnh hưởng, nên là họ chưa nói lên tiếng nói của bản thân mình. Nhưng Sơn luôn khuyên họ đó là hãy luôn nói lên cái sự thật và hãy làm chứng cho sự thật, dù rằng là cái giá của mình trả đó nó sẽ quá đắt, như là có những cái gian nguy nó cũng đang rình rập, nhưng sẽ can đảm thì nói lên tiếng nói sự thật, thì đồng nghĩa với việc đó là bảo vệ chính mình và bảo vệ người khác.
Vâng, phải nói rằng là những cái người đấu tranh ở trong nước dù can đảm tới đâu đó thì cũng vẫn sợ những cái vụ đánh đập, hay là sợ bị ngồi tù một vài năm hay là chục năm, hoặc là người thân của mình sẽ bị liên lụy. Nhưng mà phải nói rằng là họ luôn luôn phải chiến đấu với cái nội tâm của mình, và nhiều khi họ đã chiến thắng những cái nỗi sợ hãi từ ở trong nội tâm của mình để mà họ dấn thân thực sự ở ngoài xã hội. Vâng, thưa anh, bây giờ trở về với cái sự kiện nổi bật đang diễn ra tại quê hương Nghệ An của anh, đó là hôm thứ Hai vừa qua, nghĩa là chỉ cách đây 2 ngày thôi, thì đã có hơn 600 ngư dân Nghệ An đã đồng loạt thuê xe đến một cái tòa án cấp thị xã của tỉnh Hà Tĩnh, là nơi thiết lập các nhà máy của công ty Formosa, để mà nộp đơn khiếu kiện việc công ty Formosa gây ô nhiễm môi trường, làm thiệt hại vô kể cho ngư dân và người dân miền Trung. Anh là người từng trả lời phỏng vấn về sự kiện này, thì xin anh Chu Mạnh Sơn mô tả cho quý thính giả của Đài Sài Gòn biết về diễn tiến về sự kiện này, thưa anh.
Dạ vâng, theo tôi cái hôm 26 tháng 9 2016 vừa rồi thì linh mục Anton Đặng Hữu Nam
dạ,
vâng, đã cùng với 600 bà con ngư dân huyện Quỳnh Liêu vào thị xã Kỳ Anh để khởi kiện công ty Formosa. Thì theo dự tính ban đầu á, thì giáo dân thuê 20 chiếc xe khách để chở 600 bà con ngư dân đi. Tuy nhiên thì theo dự tính thì 4 giờ sẽ là xuất phát, nhưng nhà cầm quyền huyện Quỳnh Liêu cũng như là Diễn Châu, công an đã sách nhiều, rồi là chặn các nhà xe, không cho các nhà xe đến địa điểm nhà thờ xứ Khu Yên để đón linh mục cùng bà con giáo dân. Sau một hồi, tuy nhiên thì nhà cầm công an huyện công an đã không ra mặt mà chỉ gọi điện cũng như là chặn đường, và sau đó thì linh mục Nam đã gọi điện thoại chất vấn công an huyện Quỳnh Liêu, thì họ nói rằng là họ không có làm việc này, nhưng mà các nhà xe đến đón thì gọi điện họ đã hồi báo rằng là công an đã chặn đường không cho vào, và đe dọa rằng là nếu như mà đến chở linh mục Đoàn, linh mục cũng như là giáo dân đi khiếu kiện thì sau này đừng có tách, hay là sau này sẽ bị gặp khó dễ. Họ có những lời đe dọa như vậy, cho nên là các nhà xe đã không đến đón được, chỉ có theo dự tính thì chỉ có 9 xe đến đón. Và sau khi sau đó thì linh mục Nam đã nhờ các xe khác cũng như là những nhà xe trên địa bàn thì cũng đều bị đe dọa, và họ chỉ có họ sau đó thì cũng đến mãi đến hơn 8 giờ thì chỉ có 12 xe đến được địa điểm để đón linh mục Nam, và mãi đến 8 giờ thì đoàn mới xuất phát đó. Và bởi vì số lượng xe không đủ nên là một số bà con giáo dân đã phải đi xe bus từ Quỳnh Liêu vào Vinh. Rồi sau đó, sau khi đến Vinh thì có thuê thêm được 3 chiếc xe khác, xe lớn khác nữa, 45 chỗ ngồi. Và sau đó thì 600 người đã, trên 15 trên 15 chiếc xe khách đi từ Vinh vào đến thị xã Kỳ Anh. Và trên đường đi trên đường từ Vinh vào đến thị xã Kỳ Anh thì công an mặc thường phục cũng như là sắc phục, rồi cảnh sát giao thông đã được huy động để bám theo đoàn cũng như là quay phim chụp hình, rồi ghi các biển số nhà xe, và suốt quãng hành trình dài gần 200 km thì họ chỉ bám theo và không có gây khó dễ gì hay là chặn đoàn xe gì. Họ chặn đoàn xe trên đường đi mà họ để cho bà con giáo dân đi vào đến thị xã Kỳ Anh. Thì đến mãi đến 13 giờ chiều ngày 26 thì đoàn mới đến thị xã Kỳ Anh, và bởi vì thời gian quá trưa nên là bà con đã vào xứ Đông Yên, nhà thờ xứ Đông Yên để nghỉ ăn cơm trưa. Và mãi đến 15 giờ thì đoàn mới quay trở lại tòa án thị xã Kỳ Anh để nạp đơn khiếu kiện. Ban đầu khi đi trên đường thì có rất đông bà con giáo dân, bà con ngư dân ở huyện Quỳnh Liêu, ở huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh đã ra tiếp đón bà con giáo dân. Họ mang các cái banner có những biểu ngữ đó là yêu cầu khởi động Formosa và các lãnh đạo, rồi yêu cầu Formosa rút khỏi Việt Nam, và cũng như là cờ, rồi nhành cây, họ đứng hai bên đường, họ chào mừng đoàn giáo dân Quỳnh Liêu. Và sau đó thì họ cùng với bà con ngư dân Quỳnh Liêu đến thị xã Kỳ Anh để nộp đơn khiếu kiện. Tuy nhiên thì nhà cầm quyền thị xã Kỳ Anh đã huy động lực lượng công an, cảnh sát giao thông, rồi cảnh sát cơ động, rồi trật tự đô thị, cũng như là an ninh mặc thường phục đã cầm các cái máy quay, rồi quay, và họ huy động rất đông lực lượng các cái chức năng đến để kiểm soát tình hình, cũng như là kiểm soát bà con và quay lại hình ảnh của tất cả bà con ngư dân. Và sau đó thì lãnh đạo cũng như là cán bộ của tòa án thị xã Kỳ Anh đã ra làm việc, trực tiếp làm việc cũng như là ra để mà làm việc với bà con ngư dân. Thì họ chỉ cho bà con ngư dân huyện Quỳnh Liêu vào trong khu vực tòa án để làm việc, còn những bà con ngư dân thị xã Kỳ Anh thì họ chỉ cho đứng ngoài cổng ạ. Và sau đó thì Linh Mục Nam cùng với đại diện của bà con ngư dân Quỳnh Liêu đã vào trực tiếp làm việc với chánh án tòa án thị xã Kỳ Anh. Trong buổi chiều ngày thứ nhất thì đã nạp được 200 bộ hồ sơ, và bên ngoài thì bà con ngư dân khắp nơi đã hát nhận bài, chẳng hạn như là trả lại cho dân, rồi mẹ ơi đoái thương đất nước Việt Nam, và những cái bài hát cầu nguyện, rồi làm chầu để hỗ cho bà con. Rồi bên ngoài thì họ hô lớn các cái khẩu hiệu như là Formosa rút khỏi Việt Nam, rồi yêu cầu khởi tố Formosa, và có họ đứng phía ngoài để ủng hộ cũng như là họ ban để ủng hộ bà con ngư dân Quỳnh Liêu đi khiếu kiện. Thì trong buổi chiều ngày thứ nhất làm việc á, thì giữa hai bên thống nhất là sẽ không có quay phim chụp hình. Tuy nhiên thì đến giữa buổi thì có một viên công an mặc thường phục cầm máy quay đã vào phòng làm việc của cha Nam cùng với cán bộ tòa án, rồi quay hình ảnh. Thì sau đó cha Nam đã bỏ ra ngoài và yêu cầu giáo dân bắt giữ người này, bởi vì khi hỏi rằng là cán bộ tòa án thì
vâng,
không phải người của công an, mà hỏi người đó là nói rằng là tôi là giáo dân ở đây. Tuy nhiên thì hỏi qua một vài test thử nghiệm thì lộ mặt người đó là công an mặc thường phục. Chính vì vậy mà bà con giáo dân đã quay bắt người kia cũng như là hò hét, rồi đòi bắt giữ, rồi dần đến đó là hai bên có xô xát. Và sau đó thì cha Nam đã nói rằng là nhà cầm quyền, những người công an mặc sắc phục là để cho những người mặc thường phục vào một cách trơ trẽn như vậy mà không có một sự can thiệp nào, nên là giáo dân họ đã rất là tức giận, và dẫn đến ở chỗ đó là họ đã bắt những người mặc thường phục mà không phải là của trong thuộc đoàn của giáo dân. Và sau đó thì những người này bỏ chạy rồi không có đứng lại với bà con ngư dân nữa. Và tuy nhiên thì giữa hai bên vẫn không có cái đụng độ nào hay là xô xát nào ạ. Và kết thúc buổi chiều làm việc thì buổi chiều làm việc ngày thứ nhất thì cha Nam đã cùng với đại diện bà con ngư dân đã nộp được 199 bộ hồ sơ. Rồi sau đó thì cha Nam đã ra chia sẻ cũng như là động viên những bà con ngư dân. Cái cuối buổi thì ngài đã ra động viên rồi chia sẻ với bà con ngư dân huyện thị xã Kỳ Anh và ban phép lành giờ cầu nguyện chung trước khi mọi người ra về. Và sau đó thì hát kinh hòa bình cũng như là mọi người đã ra về trong cái sự náo nức chờ đợi cũng như là rất ủng hộ cái tinh thần đi khiếu kiện của linh mục An Tôn Đặng Việt Nam.
Dạ vâng. Và... cảm ơn anh Chu Mạnh Sơn đã cho chúng tôi một cái toàn cảnh về cái cuộc nộp đơn để mà kiện Phạm Mô Gia ở tòa án của thị xã Kỳ Anh. Vâng. Chúng tôi cảm thấy rất là cảm phục người dân ở Nghệ An đã thật là vất vả trong cái chuyến đi từ Nghệ An mà ra tới Hà Tĩnh, mất hết dài tới 200 cây số mà họ phải thức dậy từ 4 giờ sáng mà tới 1 giờ trưa thì mới tới đó, và 3 giờ chiều thì mới tới mới có thể tới tòa án để mà làm việc, và không biết là tới bao giờ thì mới xong. Vâng, thưa anh, khi mà quyết định khởi kiện Phọc Mô Gia lên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam như thế đó, thì chúng ta nắm được bao nhiêu phần thắng và chúng ta dựa trên những cái cơ sở pháp lý nào đó để có thể dự đoán rằng mình có thể thắng, thưa anh?
Theo tôi được biết đó, thì thứ nhất là lãnh đạo công ty Phóc Mô Sa đã thừa nhận rằng là mình là thủ phạm gây ra cái thảm họa môi trường và ảnh hưởng đến 4 tỉnh miền Trung, và đặc biệt là đối với các bà con ngư dân vùng biển. Và họ đã hứa đền bù là 500 triệu đô cho đối với chính phủ Việt Nam để đền bù cho bà con ngư dân. Và chính vì vậy mà đó là một trong những cơ sở pháp lý đầy đủ nhất để xác định họ, yêu cầu họ phải đền bù. Và giống như các luật sư mấy ngày vừa qua thì các luật sư đã đưa ra trên lập luận đó là chắc chắn nếu tòa án yêu cầu tòa án thị xã Kỳ Anh phải thụ lý, và khi thụ lý vì vụ án như vậy thì khởi tố như vậy thì chắc chắn người dân Quỳnh Liêu sẽ thắng kiện là điều chắc chắn. Và họ dựa trên những cái, thứ nhất là bà con ngư dân đã dựa trên những cái mà thiệt hại trong những cái năm tháng vừa qua, những tháng kể từ sau cái thảm họa Phong Môi Gia đến nay, kinh tế của họ bị thu nhập giảm sút, rồi đánh bắt hải sản về không ai mua, rồi các nghề biển liên quan đến nghề biển bị họ dựa trên những cái cơ sở tính toán đối với những bốn cái những tháng trước đánh bắt, những tháng trước khi mà trước khi thảm họa xảy ra và sau khi thảm họa môi trường xảy ra thì đối chiếu đó là những cái mà tổn thất đối với kinh tế bà con. Thì bây giờ đó là họ yêu cầu dựa vào những cái cơ sở pháp lý đó để yêu cầu công ty Phóc Mô Gia đền bù cho bà con ngư dân.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh Chu Mạnh Sơn ở cái chỗ là nếu mà chúng ta dựa trên cơ sở pháp lý thì, và nếu mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà cũng tôn trọng pháp lý như là những cái chính phủ của các nước khác đó, thì chắc chắn 100% là chúng ta sẽ thắng. Nhưng mà như chúng ta đều biết đó là Cộng sản Việt Nam chẳng có coi trọng pháp lý là cái gì hết. Chắc chắn người dân ai cũng biết rằng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang quyết tâm bao che cho tội ác của tập đoàn Phọc Mô Gia, bất chấp tội ác đó lớn tới đâu và nguy hại cho dân tộc đến cỡ nào. Do đó, nếu mà kẻ xử án lại chính là những kẻ quyết tâm bao che cho tội ác của tập đoàn Phọc Mô Gia như vậy đó, thì chắc chắn là kết quả cũng sẽ tương tự như là những cái vụ án xử các nhà đấu tranh ôn hòa cho nhân quyền mà thôi. Trong các vụ án mà xử các nhà đấu tranh nhân quyền thì bất chấp các nhà đấu tranh ấy có được các luật sư chứng minh một cách rất là thuyết phục là hoàn toàn vô tội đi chăng nữa thì các nhà đấu tranh ấy vẫn bị kết án 5, 10 năm tù như chúng ta đã thấy đã từng xảy ra. Nhân quyền mà Cộng sản Việt Nam sẵn sàng trà đạp thì công lý làm sao có được trong các tòa án của Cộng sản. Vậy thì khi kiện một công ty được nhà cầm quyền Cộng sản quyết tâm bao che tội lỗi như vậy đó thì chắc chắn là những người khởi kiện đều biết rõ điều đó chứ phải không thưa anh Chu Mạnh Sơn?
Dạ vâng, thì để nói rằng thì tất cả những cái đối với Việt Nam thì giống như tất cả những người dân Việt Nam đều nói á, Việt Nam là một rừng luật nhưng mà toàn sử dụng luật rừng. Tuy nhiên thì để mà nhà cầm quyền và tất cả mọi người đều biết rằng là trong cái thời điểm hiện tại thì nhà cầm quyền Việt Nam đang bao che cho công ty Formosa. Tuy nhiên thì đối với linh mục Nam cũng như là bà con ngư dân thì quyết tâm rằng là nếu như mà tòa án cấp thị xã Kỳ Anh không khởi tố thì bà con ngư dân sẽ tiếp tục nộp đơn khởi kiện lên tòa án cấp tỉnh Hà Tĩnh. Nếu tòa án cấp tỉnh Hà Tĩnh không nộp đơn khởi kiện lên, không chấp nhận cái hồ sơ thụ lý vụ án thì bà con sẽ tiếp tục nộp hồ sơ lên cấp trung ương. Và nếu như cấp trung ương không thụ lý vụ án thì sẽ nộp lên tòa án quốc tế. Bởi vì một cái tin vui đó là tòa án quốc tế khởi tố những công ty mà phá hoại môi trường là ảnh hưởng đến cái cuộc sống của nhân loại. Thì chính vì thế mà cha Nam đã xác định đó là nếu như Việt Nam không thụ lý vụ án và không những cái xử lý công ty xử lý môi trường thì ngài sẽ tiếp tục kiện lên tòa án quốc tế.
Dạ vâng. Thưa anh, những cái người mà chủ trương khởi kiện Formosa chắc chắn ở xã Kỳ Anh thì hay là ở các tòa án của Cộng sản Việt Nam thì chắc chắn là không nhằm thắng ở trong những cái tòa án nghĩa là không tôn trọng pháp lý đó. Và nếu mà không thắng ở cái tòa án bất công của Cộng sản Việt Nam đó thì thưa anh, chúng ta có thể thắng về một cái mặt nào khác nữa hay không?
Tuy rằng nếu như về mặt tòa án quốc tế thì về mặt tòa án trong nước nếu mà không thắng đi chăng nữa thì chí ít nhất rằng là dù rằng là nhà nước Cộng sản Việt Nam còn bao che cho công ty đã gây ra thảm họa đối với dân tộc Việt thì dù rằng là trên mặt pháp lý người dân không có quyền ở người dân chưa có quyền và họ bị tước đoạt về cái mặt pháp lý về nhân quyền. Tuy nhiên thì điều đó cũng chứng tỏ rằng là cho tất cả mọi người dân Việt Nam thấy rõ rằng là nhà nước Việt Nam đang bao che cho một nhà công ty Trung Quốc. Và điều đó đồng nghĩa rằng là họ đang đã bán dần chính những cái tương lai của dân Việt vì Trung Cộng mà bán tương lai của con cháu dân Việt thì chắc chắn rằng là người dân Việt Nam sẽ thấy rõ bộ mặt của nhà nước đó. Và trước sau gì thì điều đó rằng là đến một ngày nào đó mà nỗi lòng dân uất hận thì chắc chắn rằng là không còn ai ủng hộ, sẽ không còn ai ủng hộ cho chế độ này nữa. Và chính vì vậy thì đều nói rằng là tất cả mọi người đều thấy được cái bộ mặt của nhà cầm quyền.
Vâng, phải nói là hiện giờ đó thì chúng ta chưa biết là chúng ta sẽ theo đuổi được tới đâu và có thể kiện Formosa lên quốc tế hay không. Nhưng mà đối với các tòa án Cộng sản Việt Nam đó thì chúng ta cũng thấy khó mà họ có thể đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam và kết án Formosa, tại vì đã có Cộng sản Trung Quốc đứng ở sau lưng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cho dẫu chúng ta bị Tòa án Cộng sản Việt Nam kết án và chúng ta bị thua thì tôi nghĩ rằng hiện giờ đó thì ai cũng biết là Formosa trái 100%. Thế mà Cộng sản Việt Nam lại không có kết án họ, mà lại đàn áp người dân đi khiếu kiện. Thì từ đó đó, thì ngay cả, đừng nói tới người dân, mà ngay cả những cái những người mà đang làm việc cho chế độ Cộng sản Việt Nam, họ cũng nhận thấy rằng là thấy được cái bộ mặt thực vô cùng nhem nhuốc và bỉ ổi của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như là thấy được cái tính chà đạp công lý của các tòa án Cộng sản Việt Nam. Và từ đó đó thì họ sẽ tham gia vào cái cuộc đấu tranh giành lại các quyền chính đáng cho người dân Việt Nam, kể cả những cái người cán bộ Cộng sản nữa. Cho nên tôi nghĩ đó là một trong những cái mà chúng ta sẽ thắng. Và cái thắng này đó, nó có rất là có lợi. Và đây là một cái điều mà Cộng sản Việt Nam sẽ phải rất là suy nghĩ khi mà quyết tâm là bao che cho tội ác của Cộng sản, của công ty Formosa. Vâng, thưa anh Chu Mạnh Sơn, để mà thực hiện vụ kiện này và để có thể tiếp tục theo đuổi cái vụ kiện này đó, thì chắc chắn người dân đi kiện phải cần rất là nhiều tài chánh. Thì anh có biết là cần phải có bao nhiêu tài chánh để mà thực hiện cái vụ kiện này hay không? Và làm sao để chúng ta có thể đủ tài chánh để mà tiếp tục theo đuổi đến cùng cái vụ kiện này? Tại vì việc kiện cho tới cùng thì sẽ tốn rất là nhiều tài chánh, thưa anh.
Theo tôi được biết thì tài chánh đối với vụ kiện này, riêng án phí đó là lên gần tới 4 tỷ đồng, tương đương với 200 ngàn Mỹ Kim. Và để mà có được cái số tiền chi phí cho cái vụ kiện này thì án phí của vụ kiện này chưa kể đến cả cái chi phí đi lại ăn uống rồi ở thuê xe cũng như là chuẩn bị các cái trang thiết bị khác đó, thì nó đã lên tới hơn 4 tỷ đồng. Chính vì vậy mà đối với cái ngư dân hiện tại, ngư dân của bà con miền Trung thì đang gặp hoàn cảnh khó khăn như vậy. Và thực sự rằng là mà nói rằng kinh tế thì không có thu nhập, rồi các cái nguồn hải sản đánh bắt về thì không ai mua, nên là thực sự bà con rất chi là tốn, rất chi là thiếu thốn. Chính vì vậy mà Cha Nam cũng đã gửi lời nhờ tất cả các cái cộng đoàn, nhờ các cha dòng chùa cứu thế, rồi các tổ chức xã hội dân sự kêu gọi cộng đồng, rồi kêu gọi bà con hải ngoại trợ giúp bằng bằng cách đó là có thể là chuyển khoản, nếu những người trong nước thì chuyển khoản trực tiếp theo các cái tài khoản mà ngài đã công bố trên mạng, bên trang dòng tin mừng cho người nghèo, rồi bên chút tiểu, cũng như là mua các trang của tổ chức xã hội dân sự đã công khai các cái tài khoản cá nhân của Cha Nam để có thể là mọi người gửi về. Còn đối với cộng đồng tổ chức hải ngoại thì có thể liên hệ qua các tổ chức dòng chùa quốc tế, rồi các tổ chức chờ dân sự để có thể gửi về, rồi sau đó thì sẽ gửi về cho Cha Nam. Và Cha Nam cũng cho biết là ngài sẽ theo đuổi vụ kiện, nên dù rằng cái bất cứ giá nào thì hay là một cái phương thức nào á, thì ngài cũng sẽ cố gắng để xoay sở cái toàn bộ tiền oán án phí để lo trang trải cho cái vụ kiện này.
Dạ vâng, thưa anh, vừa rồi anh có nói tới 4 tỷ đó, thì đó chỉ là cái số tiền để mà chi cho cái vụ kiện ở xã Kỳ Anh mà thôi, phải không ạ? Chứ còn nếu mà kiện lên cấp cao hơn, cấp huyện hoặc là cấp trung ương vân vân, thì chắc chắn là sẽ tốn hơn rất là nhiều. Và nếu mà lại kiện tới tòa án quốc tế nữa thì chắc chắn là nhiều lắm, phải không thưa anh?
Nếu tính theo cái vụ kiện thì bức án phí là tính theo mức độ phần trăm, thì nó dựa trên cái thiệt hại và yêu tranh chấp bồi thường giữa hai bên. Thì án phí ở tòa án riêng đối với tòa án trong nước thì nó đảm kiện là nếu tòa án nào thụ lý vụ án thì ít nhất nó cũng phải mất tới 4 tỷ tiền Việt Nam, tương đương với 200 ngàn Mỹ Kim. Thì đó là riêng trong nước ạ, còn đối với tòa án quốc tế thì chắc chắn nó sẽ cao hơn.
Dạ vâng. Thưa anh có thấy rõ ràng là Cộng sản Việt Nam là muốn bao che cho cái tội ác của cái công ty Formosa, mặc dù là cái công ty này đó đã tạo nên một cái thiệt hại vô cùng lớn lao cho ngư dân miền Trung nói riêng và dân chúng miền Trung nói riêng nói chung, và thậm chí là cho cả toàn dân Việt Nam nữa. Thì anh nghĩ như thế nào về cái sự kiện này? Liệu đằng sau Formosa có phải là có bàn tay của Trung Cộng hay không, thưa anh?
Chắc hẳn mọi người đều biết rằng là công ty Formosa nó xuất xứ từ Đài Loan. Tuy nhiên thì nó là 100% vốn từ Trung Quốc. Cho nên rằng là tất cả những cái công ty Formosa đang trụ sở tại Việt Nam thì nó đều liên quan đến Trung Cộng và đều và có sự che chở cũng như là có sự có sự che chắn từ Đảng Cộng sản Trung Cộng. Cho nên chính vì thế mà để nói rằng là Việt Nam muốn đưa Formosa tòa án thì cũng cân nhắc rất nhiều. Và nếu như bình thường trong nước á, thì phải rằng là kiện ra tòa án mới có quyền, đó là phải tiền bồi cũng như là sau bằng chứng trong đời, chúng ta đã thấy đó là nhà cầm quyền cũng như là chính phủ Việt Nam đã thừa nhận mức tiền bồi là 500 triệu. Chính vì thế mà đó là một cái mà tất cả mọi người đều thấy rằng là được bao che ra.
Vâng, hiện giờ thì cái đường truyền nó rất là không có tốt, thưa anh. Cho nên chúng ta có thể kết thúc sớm một chút. Trước khi kết thúc cuộc đàm thoại hôm nay đó, thì anh có muốn nói gì với đồng bào Việt Nam ở hải ngoại, đặc biệt ở Houston và Dallas đang theo dõi cái cuộc đàm thoại này của chúng ta hay không, thưa anh?
Vâng, trước tiên thì Sơn chân thành cảm ơn đến tất cả những quý vị khán thính giả đã dành thời gian để theo dõi đài cũng như là lắng nghe những cái thông tin mà Sơn muốn chia sẻ cũng hiện tình trong đất nước hiện nay. Tuy nhiên thì Sơn muốn nhắn nhủ rằng tất cả mọi người dân Việt Nam, dù rằng là đang ở hải ngoại hay trong nước, thì có thể đấu tranh cũng như là đòi lại quyền căn bản của con người. Và có đoàn kết thì chúng ta mới có thể làm được tất cả mọi sự. Và cũng qua đây thì Sơn muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người, đó là hãy quan tâm đến tất cả những đồng bào ngư dân miền Trung, và hơn hết là đối với những bà con Phú Yên, và ủng hộ cho bà con để bà con có thể trên con đường tranh đấu đòi lại những cái yêu cầu đánh đuổi một cái công ty Trung Cộng thì cần rất là nhiều án phí. Chính vì thế mà mong bà con có thể giúp đỡ và ủng hộ bà con ngư dân cũng như là những người đang đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong nước. Và một lần nữa thì chú Mạnh Sơn hết lòng rất là cảm ơn tới những người quý vị khán thính giả đã nghe đài.
Dạ vâng, quả thật là cái công cuộc đấu tranh chống Formosa mà do nhà nước Cộng sản Việt Nam đang cố tình bao che và cố tình bênh vực cho cái tội ác của công ty Formosa, thì cái việc mà chúng ta đấu tranh để mà khiếu kiện đòi buộc công ty Formosa phải đền bù thiệt hại một cách thỏa đáng, và nếu mà đền bồi thiệt hại một cách thỏa đáng đó, thì công ty Formosa sẽ phải đền bồi một cái số tiền lớn gấp cả ngàn lần cái số tiền mà họ đã đưa ra, tức là 500 triệu đô la. Vâng, cái số thiệt hại cho người dân Việt Nam cũng như là cho biển nó rất là lớn. Tôi sợ là nói 1.000 lần gấp lên đó thì cũng chưa phải là lớn lắm. chưa đủ. Vâng. Thôi, rất là mong là đồng bào người Việt hải ngoại, đặc biệt là đồng bào chúng ta ở Houston quan tâm tới cái sự việc này, tới cái cuộc đấu tranh cho pháp lý này của người dân Nghệ An, để chúng ta có thể ủng hộ cách này hay cách khác, nhất là về vấn đề tài chính cho linh mục Đặng Hữu Nam. Vâng. Bây giờ thì giờ đã hết rồi, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả, cũng như là đặc biệt là cảm ơn anh Chu Mạnh Sơn đã lắng nghe cũng như là đã chia sẻ những cái cuộc hội luận của chúng tôi.